Chương 3. Kết quả nghiên cứu về định hướng giá trị. 1. La Mã. Quá trình và phương pháp nghiên cứu. Để nghiên cứu về định hướng giá trị của con người Việt Nam như một mặt biểu hiện của nhân cách và có ý nghĩa hướng dẫn hoạt động của con người, chúng tôi đã xây dựng một tổ hợp phương pháp cụ thể dựa trên cơ sở phương pháp luận cơ bản trong việc tiếp cận, nghiên cứu, định hướng giá trị hiện nay. Với mục đích vạch ra được những nét đặc trưng trong định hướng giá trị của con người Việt Nam hiện nay và xu hướng lựa chọn giá trị ở họ trong điều kiện mới, thời kỳ đổi mới và những năm tiếp theo. Cụ thể hơn là xem người Việt Nam lựa chọn những giá trị, thứ bậc ưu tiên ra sao về các giá trị chung mang tính nhân loại, về các giá trị nhân cách, giá trị nghề nghiệp, giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, sự thay đổi như thế nào trước và sau thời kỳ đổi mới, trước và sau năm 1986. Để đạt được mục đích đó, chúng tôi dùng các phương pháp điều tra xã hội học, tâm lý học, các phương pháp phỏng vấn, đàm thoại với các nhân vật đại diện cho các loại khách thể thuộc các nhóm xã hội, phương pháp tiểu sử ở cá nhân điển hình với tư cách là các chủ thể lựa chọn giá trị và hoạt động để đạt các giá trị đó. Một bộ mẫu anket được xây dựng nhằm làm bộc lộ các đặc trưng nói trên và tiến hành trên 4.887 công dân thuộc các vùng dân cư miền Bắc, Hà Nội, miền Trung, Huế, miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có cả người thành thị và nông thôn, miền núi, Bắc Thái và đồng bằng. Những người tham gia trả lời các câu hỏi điều tra xã hội học có độ tuổi từ 15 đến 45 là chủ yếu thuộc 7 nhóm xã hội học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn, công nhân viên chức, cán bộ khoa học kỹ thuật, lực lượng vũ trang và các nhà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các tôn giáo. Nghiên cứu được tiến hành trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1, 1993, khảo sát 2.786 khách thể ở Hà Nội và Bắc Thái như một bước thử nghiệm nhằm tìm những nét cơ bản về định hướng giá trị chung của người Việt Nam. Trên cơ sở đó, chúng tôi xem xét, điều chỉnh các anket cho nội dung phù hợp với thực tế khảo sát nhằm tìm được những thông số chính xác hơn về đối tượng nghiên cứu. 1. Giai đoạn 2, 1994. Với anket đã điều chỉnh, tập trung phát hiện những đặc trưng cơ bản nhất trong định hướng giá trị của các khách thể được nghiên cứu. 2. Cuộc điều tra xã hội học này, công tác trọng tâm của đề tài, được tiến hành với hơn 2.200 người cùng 7 nhóm khách thể: học sinh phổ thông trung học, sinh viên, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ công nhân viên chức, nông dân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang ở Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi nhóm khách thể lấy chọn 300 phiếu, mỗi địa phương 100 phiếu, tổng số phiếu là 2.100, được xử lý bằng máy tính để phân tích kết quả nhằm rút ra thực trạng về đặc trưng và xu thế định hướng giá trị của người Việt Nam hiện nay thuộc các lớp tuổi, các giới, các miền, các tôn giáo. Nội dung phân tích tập trung vào sự định hướng những giá trị chung có tính nhân loại, sự định hướng những giá trị nhân cách của con người Việt Nam hiện đại và những thay đổi trong định hướng vào thời kỳ trước và sau đổi mới 1986, sự định hướng các giá trị nghề nghiệp của người Việt Nam. 2. La Mã, về định hướng các giá trị chung. Trong điều kiện mở cửa, Việt Nam đang chuẩn bị hòa nhập với cộng đồng các dân tộc châu Á. Sau đó, trong phương pháp tiếp cận định hướng giá trị, chúng tôi đã đưa ra 20 giá trị khác nhau đã được xây dựng trong các anket nghiên cứu ở một số nước như Ấn Độ, Philippines, Đài Loan. Đó là những giá trị có tính chất chung của cả nhân loại và cũng là của các dân tộc ở châu Á. Các giá trị này cũng thể hiện những mặt cơ bản trong đời sống của người Việt Nam về đạo đức, học vấn, chính trị, thẩm mỹ và nghề nghiệp, và cũng có thể đó là những giá trị rất cơ bản để người công dân lựa chọn về mặt giá trị. Các giá trị này được đánh giá ở 3 mức độ: rất quan trọng và không quan trọng. Thực tế, chúng tôi chỉ phân tích tỷ lệ phần trăm các ý kiến đánh giá ở mức rất quan trọng, và nếu giá trị nào được trên 50%, số ý kiến lựa chọn thừa nhận được coi là những giá trị đặc trưng và dưới mức đó là không đặc trưng. Kết quả được trình bày ở bảng 1. Bảng 1. Thứ hạng các giá trị được định hướng lựa chọn theo mức rất quan trọng. Thứ hạng 1. Giá trị hòa bình, phần trăm 86, bậc 2. Thứ hạng 2. Giá trị tự do, phần trăm 36,8, bậc 3. Thứ hạng 3, giá trị sức khỏe, phần trăm 72,6, bậc 3. Thứ hạng 4, giá trị việc làm, phần trăm 64,9, bậc 4. Thứ hạng 5, giá trị công lý, phần trăm 64,4, bậc 4. Thứ hạng 6, giá trị học vấn, bậc phần trăm 62, bậc 4. 7, giá trị gia đình, phần trăm 57,3, bậc 5. Thứ hạng 8, giá trị an ninh, phần trăm 56, bậc 5. Thứ hạng 9, giá trị niềm tin, phần trăm 55,9, bậc 5. Thứ hạng 10, giá trị nghề nghiệp, phần trăm 52,9, bậc 5. Thứ hạng 11, giá trị sống có mục đích, phần trăm 50,5, bậc 6. Thứ hạng 12, tình nghĩa, phần trăm 48,3, bậc 6. Thứ hạng 13, giá trị tự trọng, phần trăm 47,9, bậc 6. Thứ hạng 14, giá trị chân lý, phần trăm 46,8, bậc 6. Thứ hạng 15, giá trị tự lập, phần trăm 44,6, bậc 6. Thứ hạng 16, tình yêu, giá trị phần trăm 42, bậc 6. Thứ hạng 17, giá trị sáng tạo, phần trăm 41,1, bậc 6. Thứ hạng 18, giá trị cái đẹp, phần trăm 17,9, bậc 9. Thứ hạng 19, giá trị cuộc sống giàu sang, phần trăm 17,9, bậc 9. Thứ hạng 20, giá trị địa vị xã hội, phần trăm 16,9, bậc 9. Bậc 1, 91-100%. Bậc 2, 81-90%. Bậc 3, 71-80%. Bậc 4, 61-70%. Bậc 5, 51-60%. Bậc 6, 41-50%. Bậc 7, 31-40%. Bậc 8, 21-30%. Bậc 9, 11-20%. Bậc 10, 1-10%. Bảng trên cho thấy người Việt Nam hiện nay hướng lựa chọn chủ yếu ở những giá trị thứ bậc từ cao đến thấp như sau. 1. Hòa bình. 2. Tự do. 3. Sức khỏe. 4. Việc làm. 5. Công lý. 6. Học vấn. 7. Gia đình. 8. An ninh. 9. Niềm tin. 10. Nghề nghiệp. 11. Sống có mục đích. Như vậy, người Việt Nam luôn luôn yêu hòa bình, tự do và xếp đó là những giá trị cao nhất trong thang giá trị của mình. Các giá trị sức khỏe, việc làm, công lý và giá trị học vấn như những biểu hiện về lòng hiếu học và việc chú ý chăm sóc cuộc sống gia đình riêng của mình là những giá trị trong truyền thống dân tộc. Trong số các giá trị chưa được thừa nhận như những giá trị đặc trưng của người Việt Nam và xếp ở nhóm các bậc thang cuối cùng là cái đẹp, cuộc sống giàu sang và địa vị xã hội. Đáng tiếc, những điều thuộc thẩm mỹ chưa được coi trọng và ngay cả trong điều kiện đổi mới của đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thì giá trị giàu sang chưa được coi là đặc trưng của người Việt Nam. Trong các cuộc phỏng vấn sâu, cũng có một số lý do để người công dân chưa coi trọng điểm này, vì có một số người làm giàu nhanh chóng một cách phi pháp. Mặt khác, do ảnh hưởng của tư tưởng bình quân chủ nghĩa nên không coi trọng cuộc sống giàu sang, kể cả sự giàu có chính đáng chăng. Đối chiếu với hoàn cảnh hiện nay trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, nhưng nhiều người vẫn chưa đánh giá cao giá trị sáng tạo, nó chưa trở thành nét đặc trưng trong định hướng giá trị của nhân cách. chỉ có 41% ý kiến đánh giá ở mức rất quan trọng và xếp thứ 17 trong số 20 giá trị và ở bậc 6 trên 10 bậc. Phân tích kết quả hai lần điều tra 1993 và 1994 cho thấy người Việt Nam có nhận thức và thái độ rất thống nhất và tập trung trong việc lựa chọn và xếp bậc các giá trị như là những biểu hiện đặc trưng trong định hướng giá trị của mình, bao gồm 11 giá trị được xếp ở bậc cao và 3 giá trị xếp ở bậc thấp nhất trong thang giá trị. Về cơ bản, các công dân nam và nữ có sự thống nhất trong định hướng giá trị, họ chọn 11 giá trị như đã nêu. Tuy nhiên, nữ giới chưa thừa nhận ở mức độ cao giá trị sống có mục đích như đặc trưng ở họ mà thay bằng giá trị tự trọng. Điều đó là cơ sở cho khả năng tự khẳng định vai trò và vị trí của mình trong xã hội. Mặt khác, nữ giới cũng đánh giá một số giá trị cao hơn nam giới như giá trị hòa bình, gia đình. Những giá trị đó đều gắn rất chặt chẽ với cuộc sống của nữ giới. Nam giới cũng có đánh giá và lựa chọn giá trị đặc trưng khác nữ giới. Họ đánh giá các giá trị sau đây cao hơn nữ giới: an ninh, công lý, học vấn, cuộc sống có mục đích. Một số giá trị khác như sáng tạo, cuộc sống giàu sang, địa vị xã hội cũng được nam coi trọng hơn nữ. Người Việt Nam thuộc các lứa tuổi khác nhau cũng có sự lựa chọn và định hướng vào các giá trị không giống nhau. Sự khác nhau đó rõ ràng nhất là ở nhóm tuổi trẻ, nhỏ hơn hoặc bằng 25 tuổi. Hầu hết các giá trị chung đều được nhóm trẻ đánh giá cao rõ rệt hơn nhóm trung niên 15 trên 20 giá trị. Nhóm trung niên đánh giá cao hơn nhóm trẻ ở 3 giá trị sau: việc làm, an ninh và cuộc sống giàu sang. Có lẽ ở tuổi này, con người từng trải thấy rõ hơn giá trị của nền an ninh, của việc có công ăn việc làm và muốn hướng tới cuộc sống giàu có. Việc định hướng giá trị của con người ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh tự nhiên và xã hội ở nơi họ đang sinh sống. Kết quả điều tra các nhóm khách thể đại diện ở 3 vùng Bắc, Trung, Nam chứng tỏ điều đó. Mặc dù định hướng giá trị chung ở 3 nhóm vẫn chủ yếu xoay quanh 11 giá trị đặc trưng, nhưng thang giá trị được mở rộng và thu hẹp ở các vùng khác nhau. Bảng 2. Thang bậc các giá trị được định hướng theo các nhóm tuổi, giới, khu vực. Nhờ giáo viên hướng dẫn. Nhóm khách thể ở Huế, miền Trung thừa nhận 17 trên 20 giá trị được coi là đặc trưng, đó là 1. Hòa bình, 2. Tự do, 3. Sức khỏe, 4. Học vấn, 5. Việc làm, 6. Công lý, 7. Gia đình, 8. An ninh, 9. Niềm tin, 10. Nghề nghiệp, 11. Sống có mục đích, 12. Tình nghĩa, 13. Tự trọng, 14. Chân lý, 15. Tự lập, 16. Tình yêu, 17. Sáng tạo. Nhóm khách thể ở miền Bắc chỉ chọn 13 trên 20 giá trị, đó là 1. Hòa bình, 2. Tự do, 3. Sức khỏe, 4. Việc làm, 5. Công lý, 6. Gia đình, 7. An ninh, 8. Học vấn, 9. Niềm tin, 10. Nghề nghiệp, 11. Sống có mục đích, 12. Tình nghĩa, 13. Tự trọng. Nhóm khách thể ở thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam chỉ thừa nhận 7 trên 20 giá trị là đặc trưng, đó là 1. Hòa bình, 2. Tự do, 3. Sức khỏe, 4. Việc làm, 5. Công lý, 6. Học vấn, 7. An ninh. Như vậy, thang định hướng giá trị của khách thể ở Huế là rộng nhất. Ở đây con người chọn các giá trị như miền Bắc, nhưng còn thêm các giá trị chân lý, tự lập, tình yêu và sáng tạo. Sáng tạo là một giá trị quan trọng trong cuộc sống lao động hiện nay. Người miền Trung đã lựa chọn giá trị này như một đặc trưng của nhân cách. Người thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận có 7 giá trị, như vậy thang giá trị ở đây hẹp hơn cả. Giữa 7 nhóm khách thể theo nhóm xã hội, tuy chưa thống nhất cao, nhưng sự định hướng cũng xoay quanh 11 giá trị của nhóm lớn. Gần 2.100 khách thể được nghiên cứu, nhưng cũng có sự khác nhau đáng chú ý trong việc lựa chọn những giá trị chung. Học sinh phổ thông lựa chọn một số giá trị cao hơn mức KQC. Kết quả chung của nhóm lớn là hòa bình, tự do, học vấn, gia đình, tình nghĩa. Đối với sinh viên, các giá trị được lựa chọn cao hơn KQC là học vấn, cái đẹp, việc làm, niềm tin, nghề nghiệp, tự trọng. Đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, các giá trị được lựa chọn cao hơn KQC là học vấn, việc làm, niềm tin, sức khỏe, sống có mục đích, tự trọng, tự lập, công lý, chân lý, sáng tạo, tình yêu. Công nhân viên chức lựa chọn các giá trị gần chung với cán bộ khoa học kỹ thuật, chỉ khác là giá trị học vấn thấp hơn KQC và tình nghĩa cao hơn KQC. Nội dung: đánh giá cao hơn KQC, các giá trị tình yêu, cái đẹp, cuộc sống giàu sang, địa vị xã hội còn hầu hết thấp hơn so với KQC. Các nhà doanh nghiệp đánh giá cao hơn KQC, các giá trị hòa bình, tự do, việc làm, an ninh, gia đình, tình yêu, sức khỏe. Bảng 3. So sánh thang bậc định hướng giá trị chung ở 7 nhóm khách thể. Nhờ giáo viên hướng dẫn. Bảng 4. Xếp thứ hạng các giá trị nhân cách được định hướng lựa chọn. Thứ hạng: các giá trị phần trăm thang. Thứ hạng 1. Các giá trị sống có trình độ học vấn rộng. Phần trăm 75,7, thang bậc 3. Thứ hạng 2. Các giá trị sống có tình nghĩa. Phần trăm 52,7, thang bậc 5. Thứ hạng 3. Các giá trị có khả năng tổ chức quản lý công việc. Phần trăm 51,9, thang bậc 5. Thứ hạng 4. Các giá trị làm việc tận tâm, có trách nhiệm, có kỷ luật. Phần trăm 51,3, thang bậc 5. Thứ hạng 5. Các giá trị sáng tạo trong học tập, lao động, công tác. Phần trăm 50,3, thang bậc 5. Thứ hạng 6. Các giá trị biết nhiều nghề, thạo một nghề. Phần trăm 50,2, thang bậc 5. Thứ hạng 7. Biết xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận. Phần trăm 49,9, thang bậc 6. Thứ hạng 8. Các giá trị có tư duy kinh tế, biết tính toán hiệu quả. Phần trăm 49,6, thang bậc 6. Thứ hạng 9. Các giá trị thật thà để giữ chữ tín. Phần trăm 46,9, thang bậc 6. Thứ hạng 10. Các giá trị có tính năng động, nhanh thích nghi với những biến động của hoàn cảnh. Phần trăm 46,3, thang bậc 6. Thứ hạng 11. Các giá trị dám nghĩ, dám làm, chấp nhận mạo hiểm. Phần trăm 42,8, thang bậc 6. Thứ hạng 12. Các giá trị có tinh thần học tập, liên tục vươn lên. Phần trăm 41,1, thang bậc 6. Thứ hạng 13. Các giá trị có sử dụng thành thạo một vài ngoại ngữ. Phần trăm 41, thang bậc 6. Thứ hạng 14. Các giá trị có niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Phần trăm 38,3, thang bậc 7. Thứ hạng 15. Các giá trị có lối sống lành mạnh. Phần trăm 36,9, thang bậc 7. Thứ hạng 16. Các giá trị có ý thức và hành vi sẵn sàng bảo vệ. Phần trăm 35,2, thang bậc 7. Thứ hạng 17. Các giá trị có ý thức và hành vi sẵn sàng bảo vệ độc lập và chủ quyền của đất nước. Phần trăm 35, thang bậc 7. Thứ hạng 18. Các giá trị độc lập, tự chủ, quyết đoán. Phần trăm 33,9, thang bậc 7. Thứ hạng 19. Các giá trị biết giữ gìn và phát huy tinh hoa dân tộc. Phần trăm 32,2, thang bậc 7. Thứ hạng 20. Các giá trị có thái độ sẵn sàng hợp tác với đồng nghiệp. Phần trăm 30,9, thang bậc 7. Thứ hạng 21. Các giá trị có sức làm việc bền bỉ, dẻo dai. Phần trăm 28,7, thang bậc 8. Thứ hạng 22. Các giá trị có ý thức công dân và trách nhiệm xã hội. Phần trăm 28,5, thang bậc 8. Thứ hạng 23. Các giá trị sử dụng máy vi tính thành thạo. Phần trăm 21,8, thang bậc 8. Thứ hạng 24. Các giá trị có thái độ hữu nghị với các dân tộc. Phần trăm 18,9, thang bậc 9. 25. Các giá trị có ý thức định hướng xã hội chủ nghĩa trong mọi hoạt động. Phần trăm 12, thang bậc 9. Ba La Mã, về định hướng các giá trị nhân cách. Về vấn đề này, câu hỏi được đặt ra là con người Việt Nam hướng vào việc lựa chọn những giá trị nhân cách nào trong giai đoạn hiện nay? Đã có sự chuyển đổi như thế nào trong nhận thức và đánh giá lựa chọn của con người Việt Nam về một số đặc điểm nhân cách từ trước đến thời kỳ mở cửa, trước và sau 1986? 1. Sự định hướng lựa chọn các giá trị nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Để phát triển sự định hướng, chúng tôi nêu 25 đặc điểm nhân cách và đề nghị các khách thể lựa chọn 10 đặc điểm cho là quan trọng hơn là xếp thứ bậc ưu tiên từ 1 đến 10, bảng 4. Từ việc phân tích các số liệu, bảng 4 có thể rút ra một số nhận xét sau đây. 1. Kết quả chung của 7 nhóm khách thể đã lựa chọn được 6 giá trị nhân cách nổi bật của con người. Thời đổi mới, mở cửa, trên 50% số ý kiến lựa chọn theo thứ bậc sau. Có trình độ học vấn rộng, 75,7%. Sống có tình nghĩa, 52,7%. Có khả năng tổ chức quản lý, 51,9%. Làm việc tận tâm, có trách nhiệm, 51,3%. Sáng tạo trong học tập lao động, 50,3%. Biết nhiều nghề, thạo một nghề, 50,2%. Quả thực, đây là những giá trị hết sức cơ bản của con người Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong thời đại cạnh tranh và hòa nhập trên phạm vi toàn cầu. Trong 6 giá trị trên, có thể nói 5 giá trị có tính hiện đại và 1 giá trị mang tính truyền thống, sống có tình nghĩa. Đó cũng là giá trị nhân văn cơ bản mà nhân loại đang hướng tới. Phân tích kỹ 6 giá trị nhân cách nói trên, ta thấy rõ tính hiện đại, dân tộc, toàn diện, cân đối giữa các mặt của con người mà xã hội ta đang đợi, mong hiện nay và khi bước vào thế kỷ 21, sự lựa chọn trên đây là khá xác đáng. Kết quả trên cũng cho thấy một thực tế là chưa có sự nhất trí cao trong định hướng lựa chọn các giá trị chi nhân cách con người. Thời đổi mới, mở cửa, thí dụ. Yêu cầu chọn 10 giá trị nhưng chỉ có 6 giá trị được trên 50% ý kiến lựa chọn trong số 25 giá trị nêu ra. Như vậy, sự định hướng lựa chọn còn khá phân tán. Ngay trong 6 giá trị được lựa chọn, mức độ nhất trí cũng còn thấp. Chỉ có giá trị có trình độ học vấn rộng là nhất trí cao hơn cả, cũng chỉ ở bậc 3, 75,7%. 5 giá trị còn lại ở bậc 5, chỉ trên 50% nhất trí. Điều đó cho thấy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, mở cửa, kinh tế xã hội đã có bước phát triển, nhưng sự định hình về mặt mẫu nhân cách của giai đoạn mới còn chưa rõ nét và sự định hướng đánh giá lựa chọn những giá trị nói chung về giá trị nhân cách nói riêng còn trong dao động. Các giá trị thuộc về năng lực hoạt động được đánh giá cao hơn các giá trị thuộc về phẩm chất chính trị xã hội. Trong những giá trị xếp hạng thấp, bậc 7, 8, 9, có những giá trị rất cần thiết cho con người Việt Nam trong giai đoạn mới, nhưng còn được ít người quan tâm như có ý thức hành vi tuân theo pháp luật, biết giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc, có thái độ sẵn sàng hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức công dân và trách nhiệm xã hội, vân vân. Việc đưa ra 25 giá trị để chọn 10, nhưng những giá trị thuộc về phẩm chất đạo đức chính trị xã hội thường kém tường minh và có nội dung sao cho nên có thể là lý do của việc lựa chọn bị phân tán. 1. 2. Nhận xét về định hướng lựa chọn giá trị nhân cách của các nhóm. A. Các nhóm nam và nữ cùng lựa chọn 5 giá trị, được trên 50% ý kiến, nhưng có sự khác nhau khá rõ. Nam coi trọng các giá trị có năng lực hành động, nữ coi trọng hơn các giá trị phẩm chất đạo đức công việc. Thí dụ, nam 1. Có trình độ học vấn rộng, nữ 1. Như nam. Nam 2. Có khả năng tổ chức quản lý lao động, nữ 2. Như nam. Nam 3. Sáng tạo trong học tập lao động, nữ 3. Sống có tình nghĩa. Nam 4. Biết nhiều nghề, thạo một nghề, nữ 4. Làm việc tận tâm, có trách nhiệm. Nam 5. Có tư duy kinh tế, biết tính toán hiệu quả. Nữ 5. Biết xây dựng cuộc sống, gia đình hòa thuận. Nếu so sánh kỹ về lựa chọn cả 25 giá trị nêu ra, ta sẽ thấy rõ hơn sự khác biệt thú vị giữa nam và nữ trong định hướng giá trị nhân cách con người hiện nay. B. Giữa các lứa tuổi có thể chia làm 3 nhóm, có những định hướng khác nhau đáng chú ý. Nhóm 25 tuổi chỉ lựa chọn được trên 50% có 4 giá trị, có chế độ học vấn rộng, 79,3%, sống có tình nghĩa 54%, biết xây dựng cuộc sống gia đình 52,9%, sáng tạo trong học tập lao động 51,3%. Định hướng giá trị của nhóm này cho thấy họ chú ý nhiều đến những giá trị chung của nhân cách, chưa quan tâm đến mặt năng lực cụ thể trong hoạt động thực tiễn, trong kinh tế. Một số giá trị khác tuy dưới 50% lựa chọn nhưng có tỷ lệ cao hơn KQC và cho thấy xu thế của nhóm trẻ này, thí dụ bằng 25 tuổi KQC. Có niềm tin vào đảng và nhà nước, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận mạo hiểm, có tinh thần học tập vươn lên, sử dụng thành thạo tiếng nước ngoài, giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc. Ngay ở các giá trị vừa nêu, cũng thấy thiếu những phẩm chất năng lực về quản lý, tư duy kinh tế, hợp tác trong công việc, ý thức pháp luật, có lẽ đó là những mặt còn yếu ở lớp trẻ. Nhóm 46 tuổi cũng chỉ chọn 5 giá trị trên 50% trong số 6 giá trị của KQC. Thiếu giá trị sống có tình nghĩa, 47,6% nhưng lại chọn thêm giá trị có tư duy kinh tế, biết tính toán hiệu quả, 54,9% trên 46,6%. Một số giá trị về năng lực kinh tế, hoạt động thực tiễn được nhóm này đánh giá cao hơn KQC, thí dụ, có khả năng tổ chức quản lý công việc, có tư duy kinh tế, biết tính toán có hiệu quả, có tính năng động, nhanh thích nghi, có sức làm việc dẻo dai. Phân tích trên cho thấy nhóm 46 tuổi định hướng giá trị nhân cách thiên về những giá trị thực tế, cụ thể gắn với hoạt động thực tiễn, nhất là về kinh tế. Một giá trị của KQC không được chọn, sáng tạo trong học tập lao động công tác, chỉ được 48% chọn. 3. Giá trị chọn thêm là thật thà để giữ chữ tín, có tính năng động, nhanh thích nghi, có tư duy kinh tế, biết tính toán hiệu quả. Có thể nói, nhóm trung niên này có định hướng giá trị nhân cách con người trong giai đoạn hiện nay là xác thực, cân đối, toàn diện hơn cả. Tuy nhiên, vẫn chú trọng vào học vấn và năng lực làm kinh tế là chính, có xu hướng coi nhẹ các giá trị nhân cách về mặt chính trị xã hội. Theo chúng tôi, có thể coi định hướng của nhóm trung niên này là đặc trưng chủ yếu định hướng giá trị nhân cách của xã hội ta hiện nay, vì họ có một quá trình trải nghiệm sâu sắc qua hai giai đoạn chuyển đổi kinh tế xã hội trước và sau 1986. Họ đang đóng vai trò là lực lượng chủ chốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ có hiểu biết rộng rãi, kinh nghiệm cuộc sống phong phú và chín chắn. Họ là lớp người còn tiếp tục định hướng cho cuộc đời, nhiều ước muốn, dự định thành đạt và đang say sưa, hăm hở hoạt động để đạt những mục đích, những kỳ vọng. Họ không non nớt, bồng bột như nhóm trẻ và chưa an phận như nhóm già. Họ là nhân vật trung tâm của quản lý, điều hành cuộc máy kinh tế xã hội trong hoạt động. Vì những lý do đó, cần coi trọng định hướng của họ như là đặc trưng và chủ yếu của nhân cách con người Việt Nam hiện nay. C. Giữa các nhóm Bắc, Trung, Nam có sự định hướng giá trị nhân cách khác nhau khá rõ nét. Trong số 25 giá trị nêu ra, chỉ một giá trị được cả 3 nhóm cùng lựa chọn, nhất trí trên 50%, đó là có trình độ học vấn rộng, Bắc 76%, Trung 69,4%, Nam 81%. Các giá trị còn lại được nhóm này chọn thì nhóm kia lại không chọn. Tuy nhiên, trong 6 giá trị KQC đã lựa chọn trên 50%, thì các nhóm Bắc, Trung, Nam cũng chọn xoay quanh các giá trị đó, chỉ tăng giảm từ 2-4%, đồng thời thêm bớt 1-2 giá trị khác. Thí dụ, nhóm Bắc cũng chọn 6 giá trị trên 50%, nhưng hay làm việc tận tâm và sống có tình nghĩa bằng có tư duy kinh tế và biết xây dựng cuộc sống gia đình. Nhóm Nam cũng chọn 6 giá trị nhưng có 4 giá trị trùng với KQC, còn thay 2 giá trị của KQC là biết nhiều nghề, thạo một nghề và có khả năng tổ chức quản lý bằng 2 giá trị, có tính năng động, nhanh chóng, thích nghi, có tư duy kinh tế. Nói chung các nhóm Bắc, Trung, Nam chỉ khác nhau ở chỗ nhấn mạnh vào những đặc điểm khác nhau của con người kinh tế, còn học vấn rộng và sống có tình nghĩa, cuộc sống gia đình đều được coi trọng. D. 7 nhóm cách thể, học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân viên chức, nông dân, kinh doanh, lực lượng vũ trang cũng lựa chọn xoay quanh 6 giá trị chung, tuy nhiên có sự khác nhau đáng chú ý. Học sinh phổ thông chỉ chọn 4 giá trị trên 50%, trong đó có 3 giá trị trùng KQC và thêm sử dụng thành thạo một vài ngoại ngữ, 59,7%. Nhìn chung học sinh phổ thông chú ý nhiều đến học vấn, đạo đức, chưa chú ý mặt nghề nghiệp, kinh tế, xã hội của nhân cách. Sinh viên có sự định hướng giá trị rộng rãi hơn, có 9 giá trị được trên 50% lựa chọn, trong đó có 4 giá trị của KQC, 2 giá trị của KQC không được trên 50% sinh viên lựa chọn là biết nhiều nghề 47,7%, làm việc tận tâm có trách nhiệm 32,3%. Trong khi đó, sinh viên chọn thêm các giá trị dám nghĩ, dám làm 52%, năng động, nhanh thích nghi 56,7%, có tư duy kinh tế, biết tính toán 59,3%, biết xây dựng cuộc sống gia đình 52%, sử dụng thành thạo ngoại ngữ 57%. Cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân viên chức có định hướng giá trị nhân cách gần chục nhau. Họ chiếm trên 50% lựa chọn 5/6 giá trị của KQC. Họ cùng đánh giá thấp 1/6 giá trị của KQC, đó là sống có tình nghĩa, khác hẳn với nhóm khác ở giá trị này. Cả hai nhóm chọn thêm có tư duy kinh tế, biết tính toán hiệu quả 52,3% và 52,7%. Cán bộ khoa học kỹ thuật còn nhấn mạnh thêm có tính năng động, nhanh thích nghi 55,3%, sử dụng thành thạo một vài ngoại ngữ 51,3%. Nông dân chọn 5/6 giá trị của KQC, bớt biết nhiều nghề 46%. Thêm thật thà giữ chữ tín 63,7%, biết xây dựng cuộc sống gia đình 50,7%. Nhóm doanh nghiệp chọn 5/6 giá trị của KQC và thêm thật thà giữ chữ tín 69,3%, có tính năng động, nhanh thích nghi 65,3%, có tư duy kinh tế, biết tính toán 50,7%. Nhóm lực lượng vũ trang cũng chọn 6 giá trị nhưng bớt biết nhiều nghề, thạo một nghề 43,3%, có khả năng tổ chức quản lý 36%, làm việc tận tâm có trách nhiệm 46%, thêm có niềm tin vào Đảng và Nhà nước 70,7%, có ý thức hành vi sẵn sàng bảo vệ chủ quyền 53,7%. 1.3. Khái quát chung từ những phân tích trên cho thấy: A. Định hướng giá trị nhân cách của người Việt Nam phản ánh qua kết quả điều tra của 7 nhóm khách thể thuộc các tầng lớp, địa phương, tuổi, giới, cho thấy 6 giá trị được đa số lựa chọn là cơ bản, cân đối, vừa hiện đại, vừa truyền thống. Tuy nhiên, có phần nặng về học vấn, năng lực làm kinh tế, nghề nghiệp, nhẹ về chính trị xã hội. B. Kết quả chung chỉ chọn được 6 trên 25 giá trị đạt trên 50%, trong đó chỉ giá trị có trình độ học vấn rộng đạt 75,7%, còn lại thừa mới quá bán. Điều đó nói lên định hướng giá trị nhân cách còn phân tán, chưa tập trung, chưa nhất trí cao. C. Giữa 7 nhóm khách thể, 2 nhóm nam, nữ, giữa các lứa tuổi và vùng Bắc, Trung, Nam có sự định hướng giá trị nhân cách khác nhau đáng chú ý. Nó phản ánh rõ nét tính đặc thù trong định hướng nhân cách của mỗi nhóm. Điều đó hoàn toàn có cơ sở tin cậy. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, có sự khác nhau nhưng không đối lập, trái ngược nhau mà thường chỉ chênh lệch nhau 7% xoay quanh 6 giá trị của KQC và thêm bớt một vài giá trị nữa. C. Đặc trưng của định hướng giá trị nhân cách trong xã hội ta hiện nay có thể căn cứ vào định hướng giá trị của nhóm nhỏ hơn bằng 35 và nhỏ hơn bằng 45 tuổi. Cả hai nhóm này cùng định hướng khá rộng rãi toàn diện. Họ cùng lựa chọn chung 5/6 giá trị của KQC, giá trị sáng tạo, chưa được 50% lựa chọn, và cùng chọn thêm 3 giá trị nữa, thật thà, giữ chữ tín, năng động và có tư duy kinh tế. Họ là nhóm người trải qua trước năm 1986 và từ năm 1986 tới nay đóng vai trò chủ đạo trong đổi mới kinh tế xã hội, từng trải và chín chắn. E. Xu thế định hướng giá trị nhân cách có thể dựa vào định hướng của nhóm sinh viên. Họ là lớp người trẻ, có học thức, nhạy cảm với cái mới, hướng về tương lai với nhiều hoài bão. Họ đã lựa chọn 9 giá trị nhân cách trên 50%, trong đó nhấn mạnh đến học vấn, sáng tạo, khả năng tổ chức quản lý, tư duy, kinh tế, ngoại ngữ, dám nghĩ, dám làm, nhưng không quên sống tình nghĩa và xây dựng cuộc sống gia đình. Không phải ngẫu nhiên, người Việt Nam đã lựa chọn xếp hạng thứ bậc các giá trị nhân cách đã nêu trên. Đó là kết quả của sự tác động sâu sắc giữa con người với hoàn cảnh tự nhiên và xã hội của đất nước, là quá trình đấu tranh bảo vệ, củng cố những giá trị tốt đẹp truyền thống và quá trình tìm tòi những giá trị mới của nhân loại, của thời đại. Công cuộc đổi mới về kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam được quyết định từ Đại hội 6 Đảng Cộng sản Việt Nam 1986 đã mở ra nhiều giá trị cho người công dân lựa chọn, hướng tới và hành động để đạt lấy các giá trị đó. Bước chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã tác động làm thay đổi, chuyển dịch sự định hướng giá trị của con người Việt Nam. Do đó, cần xem xét sự chuyển đổi đó như thế nào trong quá trình đổi mới kinh tế xã hội. 2. Sự chuyển đổi định hướng giá trị về nhân cách con người Việt Nam trước thời đổi mới và từ đổi mới sau năm 1986 đến nay. Để tìm hiểu sự đánh giá về chuyển đổi định hướng giá trị giữa hai thời kỳ này, chúng tôi đã nêu ra 20 câu hỏi và thu về kết quả khá sáng tỏ về một số đặc điểm nhân cách con người Việt Nam của hai giai đoạn 1986 về trước và sau 1986 từ đổi mới đến nay. Trước 1986, con người có 6 đặc điểm nổi bật đáng chú ý, được trên 50% lựa chọn và theo thứ bậc từ cao xuống thấp là ít biết tính toán, hiệu quả kinh tế 69,4%, chịu đựng gian khổ, ít đòi hỏi 64,7%, kém năng động, tháo vát trong sản xuất ứng xử 64,5%. Hướng vào những giá trị tập thể là chính 61,2%, sống nặng về tình nghĩa 54,7%, thích bình quân chủ nghĩa 54,6%. Đó chỉ là đặc điểm do con mắt ngày nay nhìn vào quá khứ và so sánh với hiện tại để tìm những gì giữa hai giai đoạn lịch sử. Sau năm 1986 đến nay, con người nổi rõ 7 điểm sau. Đòi hỏi mức tiêu dùng hàng ngày cao 83,2%, biết tính toán hiệu quả kinh tế 79,4%, chấp nhận ganh đua cạnh tranh 74,4%, hướng vào những lợi ích cá nhân là chính 64%, chấp nhận sự phân hóa giàu nghèo 63,3%, quan hệ người dựa trên quan hệ kinh tế là chính 60%, dám chấp nhận phiêu lưu mạo hiểm 55,7%. C. Rõ ràng, trong so sánh một số đặc điểm nói trên cho ta thấy đặc điểm nhân cách con người trước năm 1986 và sau năm 1986 đến nay trong công cuộc đổi mới đã có sự khác nhau rõ rệt, thậm chí một số đặc điểm dường như đối lập nhau. Sự chuyển giá trị từ ít biết tính toán hiệu quả kinh tế đến biết tính toán từ 9,2 đến 79%, từ cầu an sợ phiêu lưu mạo hiểm đến dám chấp nhận phiêu lưu từ 1,8 đến 55%, từ chỗ không dám đến dám chấp nhận cạnh tranh từ 8 đến 74%, từ việc chỉ hướng vào những giá trị tập thể xã hội là chính sang hướng vào giá trị lợi ích cá nhân là chính tăng từ 9 đến 64%, từ chỗ thích bình quân chủ nghĩa đến chấp nhận sự phân hóa giàu nghèo 14 đến 63%. Điều này có thể thấy được trong thực tế chuyển đổi kinh tế xã hội khá nhanh ở nước ta trong mấy năm qua và khả năng thích ứng của con người Việt Nam cũng rất nhanh trong cơ chế mới. Phân tích sự định hướng lựa chọn của các nhóm khác nhau. A. Giữa nam và nữ đánh giá về các đặc điểm nhân cách có khác nhau chút ít nhưng có sự trùng hợp thống nhất cao. B. Giữa các nhóm tuổi có sự đánh giá khác nhau khá rõ về 20 đặc điểm nhân cách đã nêu ra. Đánh giá đặc điểm con người trước 1986 chưa đạt sự nhất trí cao, thậm chí còn phân tán khác nhau khá xa, nhất là giữa hai nhóm tuổi 35 và 46. Thí dụ dưới đây, 35 tuổi lớn hơn 46 tuổi. Hướng vào những giá trị tập thể xã hội là chính 58,1% trên 78,4%. Chịu đựng gian khổ ít đòi hỏi 58,3% trên 74,5%. Đoàn kết tương trợ 41% trên 59,8%. Ở đây, có thể tin là lớp người nhiều tuổi trải nghiệm nhiều trong cuộc sống ở thời kỳ trước năm 1986 đã có sự đánh giá xác đáng hơn về những đặc điểm nhân cách con người thời kỳ đó. Đánh giá đặc điểm con người sau năm 1986 đã có sự nhất trí rất cao ở các nhóm tuổi. 7 đặc điểm KQC lựa chọn trên 50% đều được tất cả các nhóm lựa chọn ở mức trên 50%. Điều đó chứng tỏ tùy ở các độ tuổi khác nhau, nhưng từ năm 1986 đến nay, họ đều trải qua một thời gian và quá trình đổi mới kinh tế xã hội chung giống nhau, có những nhận thức, thái độ chung thống nhất cao trong việc nhìn nhận, đánh giá về những đặc điểm nhân cách con người trong giai đoạn hiện nay. Sự thống nhất cao này có nhiều ý nghĩa. Đối với tính khoa học của đề tài cho thấy được sự thống nhất, tư tưởng, tinh thần, giá trị của xã hội. C. Giữa các nhóm Bắc A, Trung C, Nam B. Đánh giá 20 đặc điểm nhân cách đưa ra cũng có sự khác biệt khá rõ đối với con người trước năm 1986 và có sự thống nhất cao trong việc đánh giá đặc điểm con người sau năm 1986 đến nay. Đánh giá con người trước năm 1986 có sự khác nhau rõ nhất giữa hai vùng nghiên cứu A và B. Tỷ lệ A trên phần B thể hiện như sau. Hướng vào những giá trị tập thể xã hội là chính, 81,4% trên 49,1%. Đoàn kết tương trợ 63% trên 33,9%. Chịu đựng gian khổ ít đòi hỏi 67,3% trên 46,7%. Đáng chú ý là 6 đặc điểm được lựa chọn trên 50% thì nhóm B chỉ lựa chọn 3 đặc điểm trên 50% chọn. Đó là chịu đựng gian khổ ít đòi hỏi 61,6%, kém năng động, tháo vát trong sản xuất, kinh doanh 61,7%, ít biết tính toán hiệu quả kinh tế 65,3%. Sự đánh giá khác nhau như trên là có cơ sở vì trải qua cuộc sống trước năm 1986 một cách lâu dài hơn nhóm B. Nhóm B chỉ mới bắt đầu sau năm 1975, 1985 và chưa có được những trải nghiệm sâu sắc như nhóm A. Theo chúng tôi đánh giá, về đặc điểm nhân cách con người trước năm 1986 trong đề tài này, ý kiến của nhóm A thể hiện rõ nét hơn. Đánh giá đặc điểm nhân cách con người sau năm 1986 đến nay, ngược lại, có sự nhất trí cao giữa các nhóm A, B, C. Tất cả 7 đặc điểm KQC đều được trên 50% ý kiến các nhóm lựa chọn. Tuy nhiên, ở cả 7 nhóm đặc trưng nói trên, nhóm A đều có tỷ lệ phần trăm đánh giá cao hơn nhóm C và nhóm B một chút. Sự khác nhau này không làm giảm ý nghĩa của sự nhất trí cao. D. Giữa 7 nhóm, cách thể đánh giá 20 đặc điểm, nhân cách cũng có sự khác nhau và giống nhau đáng lưu ý. Về con người trước năm 1986, có sự đánh giá tương đối nhất trí giữa các nhóm sinh viên, cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân viên, kinh doanh, lực lượng vũ trang. 6 đặc điểm của KQC đều được các nhóm này lựa chọn trên 50%. Hai nhóm khách thể đánh giá sai lệch với KQC khá xa là nông dân và học sinh phổ thông. Nhóm nông dân chỉ chọn một trong 6 giá trị của KQC được trên 50%, đó là hướng vào giá trị xã hội là chính 50,7%. Nhóm học sinh phổ thông cũng chỉ chọn 4 trong 6 đặc điểm của KQC với trên 50%, đó là chịu đựng gian khổ, ít đòi hỏi 57,3%, sống nặng về tình nghĩa 52,3%, ít biết tính toán hiệu quả kinh tế 69,3%, kém năng động tháo vát trong sản xuất kinh doanh 58,3%. Về con người sau năm 1986 đến nay có sự nhất trí cao hơn giữa các nhóm. Tuy nhiên, nhóm nông dân vẫn đánh giá thấp hơn các nhóm khác về cả 7 đặc điểm của KQC. Trong đó, 3 giá trị chưa được trên 50% nông dân lựa chọn là quan hệ người-người chủ yếu dựa vào quan hệ kinh tế là chính, chấp nhận sự phân hóa giàu nghèo, dám chấp nhận phiêu lưu mạo hiểm. Học sinh phổ thông cũng gần giống nông dân ở chỗ có tỷ lệ lựa chọn 7 đặc điểm của KQC thấp hơn các nhóm khác và trong đó có 3 đặc điểm không được trên 50% học sinh phổ thông lựa chọn là hướng vào lợi ích cá nhân là chính 47,7% và 2 đặc điểm còn lại giống như nông dân ở trên. Kết quả trên cho thấy sự khác biệt tinh tế và thú vị giữa nhóm nông dân và học sinh phổ thông với các nhóm khác. Nhóm nông dân thực chất trước năm 1986 và sau năm 1986 mới chỉ được thay đổi về quyền sở hữu ruộng đất, còn các mặt sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường cạnh tranh chưa có thay đổi đáng kể. Hơn nữa, các quan hệ xã hội truyền thống vẫn được củng cố, kinh tế, văn hóa xã hội ít biến động. Do vậy, họ không thấy rõ sự biến đổi sâu sắc trong định hướng giá trị của con người trước và sau mở cửa, đổi mới. Có lẽ vì thế, có người đánh giá nông dân là nhóm xã hội bảo thủ, trì trệ hơn cả cũng có cơ sở. Nhóm học sinh phổ thông gần với nông dân vì các em còn ít tuổi, chưa trải qua thời bao cấp trước năm 1986 và các em ăn theo chưa trực tiếp tham gia sản xuất. Cạnh tranh, chưa trải nghiệm so sánh con người trước năm 1986 và nay, Sau đó chưa có nhận xét đánh giá đầy đủ mà chỉ theo tình cảm trong sáng của các em. Khái quát chung, A. Kết quả điều tra cho thấy sự nhìn nhận của các tầng lớp xã hội về các đặc điểm nhân cách con người Việt Nam trước năm 1986 và từ năm 1986 đến nay đã có sự chuyển biến rõ rệt. Trên một số đặc điểm có tính khác biệt giữa hai thời kỳ, việc lựa chọn giữa 20 đặc điểm lẫn lộn đan xen vào nhau mà nhìn nhận xác định được những đặc điểm nhân cách con người khác biệt giữa hai giai đoạn một cách rõ nét, chứng tỏ định hướng giá trị nhân cách của nhân dân ta đã có chuyển hướng rõ rệt. B. KQC của 7 nhóm khách thể đã lựa chọn được 6 đặc điểm nổi bật của con người Việt Nam trước năm 1986. Các đặc điểm đó rất đặc trưng cho con người trước năm 1986 xét trong sự khác biệt với ngày nay. Tuy nhiên, ý kiến chưa tập trung cao, thậm chí còn phân tán, khác biệt khá lớn giữa các nhóm tuổi, giữa Bắc, Trung, Nam, giữa 7 nhóm khách thể, nhất là nông dân, học sinh phổ thông và các nhóm khác. Nhưng sự khác nhau chỉ là tỷ lệ phần trăm cao thấp trong 6 giá trị đặc trưng của KQC, chứ không có sự đánh giá mâu thuẫn, trái ngược giữa các nhóm. Ở đây, có thể thấy nhóm lớn tuổi, 46 tuổi, nhóm cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân viên chức và miền Bắc nhận xét lựa chọn những đặc điểm con người trước năm 1986 tập trung cao, rõ nét hơn cả. Điều đó hoàn toàn có cơ sở xã hội, lịch sử, trải nghiệm trong cuộc sống trước năm 1986 sâu sắc hơn, đồng thời có điều kiện so sánh giữa hai giai đoạn đúng hơn. C. Sự nhận xét, lựa chọn những đặc điểm con người sau năm 1986 đến nay có sự tập trung cao, nhất trí rất cao đối với 7 điểm đặc trưng mà KQC đã lựa chọn, trên 50%. Điều thú vị là ở tất cả các lứa tuổi, cả nam, nữ, cả Bắc, Trung, Nam và ở cả 7 nhóm khách thể, đều có trên 50% ý kiến cùng lựa chọn 7 đặc điểm chung với KQC. Sự khác nhau giữa các nhóm cũng có, nhưng chỉ vài phần trăm ở một vài đặc điểm. Điều này có thể giải thích được vì dù là học sinh phổ thông hay người nhiều tuổi, dù ở Bắc Trung Nam, từ năm 1986 đến nay, nhân dân ta đều trải qua một thời gian, một quá trình đổi mới kinh tế xã hội giống nhau. Sau đó, cùng trải nghiệm những biến đổi của cuộc sống tương tự nhau, đó chính là cơ sở của sự nhất trí cao về nhận thức, thái độ lựa chọn các giá trị. Nói khác đi, đã hình thành sự định hướng giá trị nhân cách tương đối thống nhất về một số đặc điểm nổi bật hiện nay. D. Có thể rút ra nhận định, thắng lợi của công cuộc đổi mới kinh tế xã hội trên đất nước ta từ năm 1986 đến nay đã tạo ra sự thống nhất tư tưởng, chính trị, tâm lý trong các tầng lớp xã hội, khắc phục được tình trạng khủng hoảng trước đó, đưa xã hội đến ổn định, và hướng tới niềm tin hy vọng cho sự phát triển kinh tế xã hội.